Xin Chúa đến hiện diện và đổi mới cuộc đời chúng con. Kính thưa cộng đoàn, đó là lời nguyện giáo hội soạn cho chúng ta vào đầu thánh lễ ngày hôm nay. Xin Chúa hiện diện và đổi mới cuộc đời chúng con. Tôi nhớ đến một câu chuyện của linh mục Anthony Melo kể. Thời xưa, thời đó là các đan sĩ ở trong sa mạc. Có một đan viện, người ta thấy hoàn cảnh sau bị sa sút, số người đến ngày càng ít. Những người đến xin cầu nguyện cũng bớt đi, số tu sĩ thì cũng ít đi. Thế nên cái vị đan viện trưởng mới phải đi vô trong rừng sâu để gặp một vị đạo sĩ. Đó là một người rất uy tín, nổi tiếng, và là một người thường, người ta đồn là thường được thị kiến để gặp gỡ Chúa. Và vị đan viện trưởng sau khi kể lại hoàn cảnh của tu viện mình, thì bỗng dưng vị đạo sĩ nói nổi quạo lên và ông quát: "Cái này là tại các ông thôi. Chính tại các ông mà hoàn cảnh bị sa sút như vậy." Vị viện phụ hỏi lại: "Vậy thưa ngài, tại chúng con là như thế nào?" Ngài nói: "Tôi được Chúa mách bảo cho biết, Chúa lại muốn nhập thể một lần nữa và ngài ở ngay trong đan viện của các ông. Nhưng mà các ông đã xử tệ với người nên hoàn cảnh mới xảy ra như vậy." Vì đan viện trưởng sau đó thì cũng nghe lời, rồi về kể lại cho các anh em trong nhà của mình. Và rồi điều bất ngờ xảy ra đó là hoàn cảnh tu viện hoàn toàn đổi khác. Mỗi người đều nghe cái lời đe hăm dọa đó: "Chúa ở trong một ai đó trong đan viện, ngài ẩn mình nên không thể nhận ra được. Biết đâu lại là thầy coi cửa, thầy quét nhà, thầy trồng cây, thầy trồng hoa, thầy làm bếp, không biết là ai là người Đức Giêsu đang hiện diện." Thế nên người ta cũng cố gắng để cư xử như là cư xử với Đức Giêsu. Đúng, hoàn cảnh sau đó đã thay đổi hoàn toàn. Trong nhà bỗng yêu thương nhau, rồi cộng đoàn lại càng có sức hấp dẫn để số người đến được đông đảo hơn, và chưa kể đến những người đến xin những lời hướng dẫn và ở lại tĩnh tâm. Kính thưa cộng đoàn, có thể đó là một câu chuyện sáng tác của cha Anthony Melo, nhưng mà cũng nói lên một cái điều rất căn bản, đó là khi người ta thay đổi một cái nhãn giới để nhìn về nhau, người ta sẽ có một cái cung cách sống khác hơn. Và chính cái cung cách sống khác hơn đó, khi con người biết yêu thương nhau, thì nơi ở của họ trở thành thiên đàng. Bài đọc một ngày hôm nay kể lại câu chuyện của Thánh Phêrô rửa tội cho ông Cornelio. Đối với tâm lý của người Do Thái thì đó là một điều ngược ngạo, bởi vì ông này là một trong những viên bách quản của Roma, không chỉ là dân ngoại mà là còn thuộc vào cái thành phần Roma, là thành phần đang thống trị, là kẻ thù của dân tộc Do Thái. Nhưng ông ta với tâm thành của mình đã gửi người đến để xin Phêrô đến rửa tội cho ông. Phêrô lúc đầu cũng ngần ngừ, nhưng rồi nghe như tiếng Chúa gọi, ông bắt đầu mạnh dạn đứng để đi đến với Cornelio. Và sau này thì chính Phêrô kể lại: "Khi tôi đến nơi thì Thánh Thần của Chúa đã xuống với họ rồi, và bởi thế tôi không thể làm gì khác hơn. Ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước để làm phép rửa cho họ?" Và có thể nói đó cũng là một cái khúc quanh đầu tiên trong giai đoạn đầu của giáo hội thời sơ khai, lúc mà tin mừng bắt đầu vượt ra khỏi cái ranh giới của những người Do Thái, ra khỏi vùng đất của Jerusalem, bắt đầu đến với dân ngoại. Sau này sẽ đến những người bước chân táo bạo hơn của Stefano cho cái viên hoạn quan trên đường Gaza. Và hơn thế nữa, tin mừng sẽ lan rộng khắp hoàn cầu. Khi người ta thay đổi một cái nhãn giới thì bỗng dưng mọi chuyện sẽ khác biệt. Thánh Gioan trong bài đọc hai ngày hôm nay nói với chúng ta rằng: "Anh em hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa." và nếu yêu thương thì được Thiên Chúa sinh ra. Còn kẻ không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Vâng, đây cũng là lời định nghĩa rõ rệt nhất, chính xác nhất, đầy đủ nhất về Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa, và những ai nhận biết Thiên Chúa, coi là nhận ra mình là thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên theo giống hình ảnh của Ngài, dựng nên một trái tim để biết yêu thương, thì cũng phải sống yêu thương. Và trong bài tin mừng ta có thể nhận thấy cái ngôn ngữ của Đức Giêsu nói với các môn đệ trong nhiều các mối quan hệ khác nhau. Thầy không gọi anh em là tôi tớ nữa, mà Thầy gọi anh em là bạn hữu của Thầy. Bởi vì tất cả những gì Thầy nghe biết nơi Cha Thầy thì Thầy cũng cho anh em biết. Và hơn thế nữa, khi bài tin mừng được lặp đi lặp lại rất nhiều lần hai chữ anh em, những người môn đệ không phải là những học trò, mà bây giờ trở thành anh em với Đức Giêsu, con của một Cha trên trời. Như Cha yêu thương Thầy thì Thầy cũng yêu thương anh em, và anh em hãy ở lại trong tình yêu thương của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau. Nếu Thiên Chúa là tình yêu, con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, thì yêu thương cũng thuộc về bản chất của con người. Khi chúng ta xác tín một Thiên Chúa đã nhập thể ở giữa thế giới này, Đức Kitô khi mang lấy thân phận con người thì Ngài cũng đảm nhận lấy tất cả mọi con người. Cornelio là ngoại giáo, cũng là tượng trưng của tất cả những người chưa nhận biết Chúa, những người thuộc các tôn giáo bạn, kể cả những người tự xưng là vô thần đi nữa, thì cũng được Thiên Chúa yêu thương. Và họ cũng là con của Cha trên trời, họ cũng là anh em của ta. Và như vậy, khởi từ bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta nhận ra được một cái nhãn quan mới để nhìn về cuộc sống. Khi nhìn về Cha trên trời và nhận ra mọi người là anh em, thì chúng ta đương nhiên phải yêu thương nhau như những người con trong cùng một gia đình, những người anh em trong cùng một nhà, để chia sẻ với nhau niềm vui, nỗi buồn, thành công, thất bại, và chia sẻ với nhau như khi thiếu thốn, mừng rỡ với nhau khi có người được thành công. Anh em thân mến, không phải anh em chọn Thầy, nhưng chính Thầy chọn anh em, và Thầy cử anh em đi để anh em sinh được nhiều hoa trái. Và như thế, khởi từ một tình yêu của Thiên Chúa, thì mỗi người môn đệ của Ngài đón nhận tình yêu đó cũng được gửi vào giữa thế giới này để trở thành chứng nhân của tình yêu, để sinh ra những hoa trái là những việc lành phúc đức, để sinh ra hoa trái là những công việc bác ái và công bằng. Xin cho mỗi người chúng ta ý thức về sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh. Xin Ngài đổi mới cuộc đời của chúng ta, để chúng ta nhìn thấy cái thế giới này, nhân loại, những tha nhân bằng một nhãn quan của Thiên Chúa, để chúng ta học theo mẫu gương của Thầy, và chúng ta cũng thực thi giới răn của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau.